Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là việc rất khó làm đối với người mà có có nhân vọng, có địa vị, có tài sản vật chất như lâu. Thì một hôm do bận công việc, do đó hôm đó ông không có về đến lại Đức Phật và ông không có quét rừng thời gian. Sáng hôm đó Đức Phật cùng với hàng tỳ kheo đi ra cái khu rừng, nhìn thấy lá cây nó rụng ngang, là lá cành cây nó rơi rụng ngang, thì thấy như thế Đức Phật cùng với hàng tỳ kheo ấy quét cái khu rừng đó. Sau khi mà biết được Đức Phật và hàng tỳ kheo quét cái khu rừng này, cái vùng đất mà hàng ngày mình quét, và hôm nay đến thân Đức Phật và hàng tỳ kheo và cầm dội quét cái khu rừng này, do đó là trưởng giả các tu tập nhớ tới lòng tôn kính Đức Phật và hàng tỳ kheo, ngài không dám bước chân vào tinh xá. Đức Phật ấy hỏi tại sao mà hôm nay các tu tập không bước chân vào tinh xá. Ngài phải nói rằng là hôm nay do Đức Thế Tôn và chính Đức Thế Tôn cầm dội quét cái khu đất này, do đó con không dám đi trên cái vùng đất mà Đức Thế Tôn đã bỏ cái công Đức Thế Tôn quét. Thì Đức Phật nói nếu như mà các cô đọc sợ như thế thì các cô đọc nên niệm pháp, niệm pháp cả nên niệm pháp rồi sẽ bước đi, không có sợ mà tổn theo cái công đức của mình, hay là gọi cái từ mà chúng ta nói là tổn tốt. Thì nhân đó Đức Phật dạy cho ngài các cô đọc cái việc quét rác trong chùa hay là làm sạch những cái nơi công cộng, nó được năm điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất là làm cho tâm mình được thanh tịnh, là mình quét cái vùng đất đó làm cho cái tâm mình được thanh tịnh, và thứ hai là tâm người cũng được thanh tịnh. Thứ ba đó là làm cho các loài trời đều vui thích. Thứ tư là gieo trồng được cái nghiệp nhân được đẹp đẽ. Và thứ sáu là sau khi chết được sinh lên cõi trời. Đức Phật dạy cho chúng giả các cô đọc về năm điều lợi ích. Nếu như mà ai phát tâm quét dọn những cái nơi đạo tràng trang nghiêm và những nơi công cộng sẽ được những điều khen lạc và lợi ích như thế. Thì khi Đức Phật dạy nếu như mà một cái người Phật tử nào đó bước chân vào trong một cái đạo tràng, trong một cái nơi mà trang nghiêm thanh tịnh, mà nơi đó cái công cái sức của Đức Phật hay là hàng tỳ kheo đệ tử Đức Phật hay là những cái cư sĩ nam cư sĩ nữ mà quét dọn cái khu rừng rừng đó hoặc là cái khu vườn đó, hoặc là đặc biệt là trên cái chánh điện chúng ta đang ngồi hàng ngày, chư tăng là phải quét dọn lau chùi. Mình sợ mà mình ngồi trong cái đạo tràng này mình bị tổn thương, thì mình phải là giữ cái thân hướng trang nghiêm trong lúc mình bước chân vào đây, trong lúc mình ngồi tu tập ở nơi này. Mình giữ như thế nào? Còn niệm thì Đức Phật dạy với ngài các cô đọc là niệm pháp. Niệm pháp mà pháp đó là pháp gì? Niệm như thế nào? Thì xin thưa rằng những nội dung đó lần lượt chúng tôi sẽ là triển khai cho quý vị. Nhưng mà trước mắt là trên tay quý vị là có một cái bài tăng đạo tràng. Dường đắc kiến Phật, trương nguyện chúng sanh, đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật, án a mặt lần đế hồng phóng trang. Nếu như chúng ta học thuộc được bài này, mỗi khi chúng ta bước chân về chùa, mỗi khi chúng ta bước chân lên chánh điện, chúng ta học bài này, nghĩa là bốn cái câu phía trên chúng ta đọc một lần và cái câu chú phía dưới chúng ta đọc ba lần. Nếu học thuộc thì chúng ta đọc chúng ta không sợ bị tổn thương, không sợ bị tổn thương. Trong lúc chúng ta bước chân về, chúng ta ngồi nơi này, chúng ta tụng kinh, chúng ta tọa thiền, chúng ta nghe pháp, thì mình không sợ mình bị tổn thương. Nhưng mà tụng cái bài này để làm gì? Chúng tôi dịch nghĩa là lên đạo tràng hay còn gọi đó là lên chánh điện. Khi nhìn thấy bậc oai nghiêm cầu cho tất cả chúng sinh được mắt trí huệ thôi soi thấu, thấy được các Phật hiện thân, én e mặt lần đế hồng phóng ra, nghĩa là lên chánh điện chúng ta nhìn thấy Phật. Thì khi nhìn thấy Phật quay nghiêm cầu cho tất cả chúng sinh được mắt trí tuệ soi thấu thấy được tất cả các Phật hiện thân. Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ lên tìm hiểu về nội dung của bài này. Nếu hôm nay mình có được cái tờ giấy này thì mỗi khi bước chân lên chánh điện mình sẽ đọc cái bài kệ này. Bài kệ này không phải dành riêng cho Phật tử, mà bài kệ này là dùng riêng cho tất cả hàng đệ tử Đức Phật. Mọi người xuất gia khi bước chân vào chùa thì bắt buộc phải học những bài kệ như thế này, còn ngồi đó là tùy đi nhận dụng tiếp theo. Nghĩa là người xuất gia khi bước lên chánh điện nhìn thấy Phật thì phải đọc bài Tam Đạo Tràng. Khi bước chân mà ra khỏi cổng chùa thì sẽ đọc bài Xuất Đường. Nghĩa là từng cái cử chỉ, từng động tác của người xuất gia trong đời sống sinh hoạt hàng ngày nên gắn với từng bài kệ, từng công chú để cho người xuất gia phúc luyện thân tâm. Nhưng mà chúng tôi thấy những cái bài kệ như thế này cái lại gắn với Phật tử chúng ta nó rất là thiết thực, và chúng ta cũng nên học, chúng ta cũng nên áp dụng hành trì mỗi khi chúng ta về chánh điện, về chùa lễ Phật, đặc biệt là chúng ta lên chánh điện. Và trước khi mà giải thích về từ ngữ cái ý nghĩa của bài kệ này thì chúng tôi xin nói qua một vài ý khi chúng ta bước chân lên chánh điện. Thì khi bước chân lên chánh điện chúng ta cố gắng làm sao giữ cái quan đi. Thường ai là những người mà về chùa thì thường ăn mặc là kinh đáo, nhưng mà là Phật tử thì nên có thêm chiếc áo càng, nên có thêm chiếc áo càng. Chúng ta mặc áo càng vào chúng ta nhìn thấy là cái hội chúng nơi đó nó rất càng nghe. Hoặc là chúng tôi vừa bằng xong thấy quý vị mọi người đeo cái ảnh Phật lên trên chiếc áo càng của mình, nhìn trở lại thấy rất càng rất đẹp. Nếu được chúng ta giữ cái ảnh Phật đó, chúng ta cứ gắn trên áo càng. Mỗi khi chúng ta mặc vào hành lễ tại gia đình mình hoặc là tại các đạo tràng tu học, mình gắn lên thì mình nhớ là cái hình Phật đó đang gắn gần với trái tim của chúng ta nhất, gần với trái tim của chúng ta nhất. Và trái tim chúng ta mà gặp được có cái tôn tự Đức Phật gắn gần, và tôn tự Đức Phật là biểu hiện cho những đức tính gì. Chúng ta cần phải có những đức tính giống như thế. Và khi về chùa chúng ta nên là giữ cái quan đi, đi đứng cho trang nghiêm, còn ý thì chúng ta phải là khởi ý cung kính, cung kính, cung kính Tam Bảo, cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Cung kính Phật thì chúng ta về chúng ta thấy Phật, chúng ta phát khởi cái lòng cung kính đối với Thế Tôn. Cung kính Pháp là khi về chùa mà đọc tụng kinh thì chúng ta phải thể hiện sự trân trọng quý kính đối với giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật. Những lời dạy của Đức Phật thông qua cái gì mà truyền trao của quý thầy, hoặc là thông qua những quyển kinh mà chúng ta được đọc tụng thì chúng ta tôn kính như thế nào. Trong lúc đọc kinh chúng ta không được mà cười nói hay là tha vợ, cầm như thế nào để cho nhìn cái cử chỉ chúng ta cầm những quyển kinh thấy rất trang nghiêm. Mặc dù chúng ta đang làm công việc là xếp kệ xếp kinh, hoặc là chúng ta là xếp kệ kinh sau cái giờ hành lễ, công việc có phải nặng nhọc, nó có nhiều như thế nào đi nữa, thì chúng ta phải cố gắng làm sao giữ những cái hình ảnh tôn kính Đức Phật cũng như là tôn kính giáo pháp của Ngài. Đừng vì công việc nhiều, đừng vì cái chuyện đó là gấp, mà chúng ta thể hiện cái sự mà thiếu tôn kính qua hình tượng đó là khó khăn. Mà chúng ta cũng cần lưu ý là phải thể hiện qua cái ý nghĩ của mình, trong suy nghĩ của mình, trong tâm niệm của mình, lúc nào phải là tôn kính Phật, tôn kính Pháp. Còn ăn thì chúng ta phải một lòng tôn kính. Chúng tôi thường hay nói Phật là ngôi Phật bảo rất là cao quý, còn Pháp là những lời dạy của Đức Phật, những cái chân lý, những cái giá trị nó không thể mà thay đổi được. dù trải qua thời gian hay là không gian như thế nào đi nữa, nhưng mà tăng là một trong ba ngôi báo mà hiện tại thì vai trò thông ảo đóng vai trò rất là quan trọng. Bởi vì chư tăng là người thay thế Đức Phật tuyên dương danh tăng. Bởi vì đối với thời hiện tại của chúng ta, Đức Phật không còn hiện hữu bằng cái thân tướng ở thế gian. Đức Phật đã vào niết bàn, giáo pháp của Đức Phật đã kết lại thành Tam Tạng Thanh Điển. Do đó là chỉ có tăng là người thay Đức Phật tuyên dương danh pháp. Do đó là tăng trong cái ngôi tăng bảo đó, nó gồm có Phật bảo và pháp bảo luôn trong cái ngôi tăng bảo đó. Do đó chúng ta phải là tôn kính tăng, tôn kính những bậc thầy đáng tôn kính. Còn hiện tại trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình, thỉnh thoảng mình nghe một cái vị thầy này hay là một cái vị thầy kia mà có những thông tin mà truyền với nhau nói rằng thầy đã có những sai phạm, có những đức tính xấu như thế. Thật ra chúng ta mà tin theo những cái lời đó thì nó không có đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng ta. Chúng ta biết rằng nghệ sĩ hay là ca sĩ bên ngoài, người ta tạo ra những cái tiếng tâm để được đầu tiên. Còn những tu sĩ của Phật giáo chúng ta thì ai là được nổi tiếng thì sẽ gắn liền với những tài năng. Khi một cái vị thầy nào có những cái đức tính hoặc là có những cái bài pháp, có những cái việc làm hoặc sự nổi bật thì sẽ gắn với những cái tài tiếng đi kèm. Và Phật tử chúng ta không khéo thì mình cứ bao nhiêu đức tính tốt, những việc làm hoặc sự của những gì đó mình không biết, và mà mình biết đi nữa nhưng mà nghe một tin xấu thì mình lại là tin theo, mình nghe theo, như thế là không đúng. Bởi vì người nổi tiếng thì sẽ bị gắn với tài tiếng, không ai không tránh khỏi. Tất cả kể cả mà những bậc tôn tốt, những bậc hòa thượng, dũng thượng đi nữa cũng bị gắn với những cái tài tiếng. Thì chúng ta nghe thì chúng ta biết là chọn lọc những cái thông tin, và tốt nhất là mình không nên mà nghe rồi chấp vào những thông tin đó. Và chúng tôi trở lại tâm bảo. Tâm là tượng trưng cho hai đức tính là thanh tịnh và hòa hiệp. Do đó là nếu như một cái vị tỳ kheo nào thanh tịnh và hòa hiệp thì đó mới là tâm, đó mới là thành viên của tâm đó. Còn nếu như những cái vị tỳ kheo mà mình nghe nói mà thật sự mà có những cái sai phạm đi nữa thì người đó, cái sai phạm đó có đánh mất đi cái bằng tài thanh tịnh của tỳ kheo không? Người đó còn đủ cái vai trò, cái vị trí còn trong hàng tam bảo hay không? Đương nhiên là những điều đó chúng ta không biết. Do đó tốt nhất thì chúng ta nên khởi tâm tôn kính ba ngôi tam bảo: Phật bảo, pháp bảo và thân bảo. Những cái thông tin bên lề tốt nhất là chúng ta không nên nghe, không nên thấy, không nên là theo dõi những thông tin đó, không có lợi ích gì cho chúng ta. Do đó thì khi mà chúng ta lên đạo tràng thì chúng ta thứ nhất là giữ cái quay ngay, thứ hai cái tâm cái ý mình phải khởi lên cái niềm tôn kính đối với tam bảo, thứ ba là biểu hiện qua là mắt mình là nhìn xuống để định tâm, tránh mà bước chân vào chùa mà mắt mình là cứ quay hướng hướng thì tâm mình không thể định được, tâm không thể định được. Do đó là mắt là nhìn xuống, tâm niệm chúng ta lúc nào cũng nhớ đến Phật, nhưng mà tốt nhất là thuộc bài kệ này. Thuộc bài kệ này bước chân vào chùa chúng ta đọc tên cái bài kệ đó, đọc càng nhiều càng tốt, hoặc là đọc xong rồi chúng ta cứ niệm Phật, niệm Phật để giữ cho cái tâm thanh tịnh, rồi cái thân tướng càng nghiêm, tránh là về chùa và chào hỏi rồi nói năng rồi bàn tán những việc đó là nó không phù hợp. Chúng ta biết là trưởng già các cô đầu là cái công của ngài giúp cho Đức Phật cũng như là hàng tăng đoàn tuyên dương chánh pháp lên lớn như thế nào. Mà Ngài còn dạy khi mà bước chân lên cái vùng đất hàng tỳ kheo mà quét dọn, Ngài còn dạy như thế. Còn chúng ta thì sao? Còn chúng ta hôm nay về chùa đọc 20 ngày để mà tu tập ba con trai, xong rồi chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì mình đóng tiền như thế là xong. Chùa có trách nhiệm lo cho mình tu học trong ngày hôm nay. Chúng tôi nhắc rồi chúng ta tự ý mức tiền này 20 ngàn hay là 30 ngàn trong cái quỹ mà chúng ta đóng hôm nay đó, để làm gì? Để làm gì? Chi phí tiền ăn uống, những cái sinh hoạt trong ngày hôm nay, hoặc là cái quỹ để mà thăm viếng chúng ta trong lúc chúng ta đau bệnh, rồi số tiền đó là để chỉ là nằm trong cái quỹ của đạo tràng như thế. Hoặc là nếu như mà cuối năm, hoặc là trong cái chuyện mà mùa an cư kiết hạ, và cái quỹ nó còn số lượng người đóng, cái quỹ nó còn nhiều, thì những cái tiền đó là cúng dường cho ai ta. Như vậy thì chúng ta xem lại một cái ngày tu học của chúng ta như thế này, chúng ta tu tập như thế nào để xứng đáng với cái công sức với tài bỏ ra lo lắng cho chúng ta. Sáng ra cái bài hỏi lên cái nhỏ trên điện cho nó sạch sẽ, nó trang nghiêm, chúng ta về tu tập. Rồi sáng nay quý thầy phải là dọn bàn, dọn bàn ở dưới nhà trường, cái đường ở dưới, dọn bàn phải thầy dọn thức ăn lên cho chúng ta dùng. Chúng ta tu như thế nào và cái nơi đạo tràng của chúng ta ngồi quý thầy quét dọn, cái việc ăn uống của chúng ta cũng là quý thầy làm. Như vậy trình bày tu gắn tu như thế nào đó, cái tâm niệm mình tu thì mình có cái phước, nhưng mà mình phải tu như thế nào đó, đừng có bài về chùa tu mà lại còn phước. Đừng có nghe chúng tôi nói xin cái mai không còn giúp gì tu, có ai vậy không? Sợ còn phước không giúp tu. Thật ra chúng ta tu một ngày cho có con trai cái phước rất lớn, chúng tôi đã từng tổ chức đây. Kinh Luật Ma Tăng Kỳ nói, nếu như một ngày một đêm mà giữ cái tâm niệm tu tập thanh tịnh thì 6.660 năm không bị đọa vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta thấy công đức tu một ngày đó là rất lớn như thế, là rất lớn, đảm bảo cho mình 6.660 năm không bị đọa vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chỉ tu một ngày thôi, nhưng mà mình phải tu như thế nào, giữ tâm niệm như thế nào là mới được như thế. Còn về chùa mà hôm nay chùa này nấu thức ăn hơn dở, thua cái ngôi chùa mà mình mở chùa là đi tu ngày hôm qua, còn hôm nay ăn nó xấu, hôm nay cái món thức ăn này hơi ít, như thế là một phút như thế nó không đúng với cái tâm niệm mà về chùa tu tập. Vô tình những cái ý niệm nó mà dấy khởi thì nó là tội phước.